xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên, là một designer và là content creator tại YouTube channel Thùy Uyên Training. Nếu bạn yêu thích đồ họa hoặc chỉ đơn giản bạn đang muốn tìm hiểu về ngành thiết kế đồ họa, thì podcast này sẽ mang đến cho bạn những vấn đề, những câu chuyện xoay quanh nghề thiết kế đồ họa nhằm giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về nghề này. Vậy thiết kế đồ họa có gì vui? Các bạn hãy cùng chia sẻ với mình nha! Ở nội dung kỳ trước, Uyên đã chia sẻ cho các bạn quá trình Uyên đến với thiết kế đồ họa như thế nào. Và trong nội dung kỳ này, Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn lộ trình để chúng ta có thể học thiết kế đồ họa. Tuy nhiên thì với lộ trình học thiết kế, nó sẽ tùy thuộc vào từng ngách nhỏ mà các bạn chọn. Ở những podcast trước, Uyên có chia sẻ cho các bạn là trong thiết kế đồ họa được chia ra làm rất là nhiều các ngách nhỏ khác nhau, thì mỗi ngách sẽ có những cái lộ trình khác nhau. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Uyên và quan điểm của Uyên thì Uyên có rút ra được một cái lộ trình cho các bạn có thể áp dụng để tự học hoặc là học ở trên trường lớp. Thì đây là một nội dung dựa trên quan điểm cũng như là kinh nghiệm của Uyên. Nếu có gì đó sai sót hoặc là không phù hợp với các bạn thì có thể các bạn sẽ bỏ qua. Coi như đây là một cái nội dung để chúng ta có thể tham khảo. Quyết định vẫn là ở bạn nha. Với lộ trình mà Uyên chia sẻ ở đây thì bước đầu tiên các bạn cần phải có đó là chúng ta phải tìm kiếm được động lực để học thiết kế đồ họa là gì. Tại sao Uyên lại đưa ra cái vấn đề là phải có động lực để học? Bởi vì Uyên nhận được rất là nhiều câu hỏi từ những bạn gửi về cho Uyên. Có nhiều bạn hỏi là bây giờ rất là muốn học thiết kế đồ họa nhưng mà không biết học xong ra làm cái gì, rồi học xong có ứng dụng được cái gì hay không, cảm thấy tương lai mù mịt quá. Thì tự dưng khi mà Uyên nghe cái câu hỏi đó, Uyên rất là thắc mắc bởi vì Uyên không biết là tại sao bạn lại muốn học thiết kế đồ họa trong khi bạn lại không xác định được cái đường đi của mình như thế nào, bạn đang rất là hoang mang, bạn đang rất là bế tắc như vậy mà bạn lại có một cái suy nghĩ là muốn học thiết kế đồ họa. Vậy thì cái lý do nào, cái động lực nào để bạn có thể chọn vào cái ngành thiết kế đồ họa? Uyên lấy ví dụ nha, có thể là bạn muốn học một kỹ năng nào đó mới, hoặc là bạn có thể là mở một cái shop online rồi bạn muốn tự tạo một cái logo cho riêng mình, hay là bạn muốn tự tạo một cái logo để up lên Facebook hoặc là để up lên trên hình của mình cho nó vui làm avatar chẳng hạn. Hay là bạn đang muốn học cách sử dụng thêm những cái phần mềm khác để tăng thêm kỹ năng của mình. Hay là bạn đang muốn thay đổi nghề nghiệp. Hay là bạn chỉ muốn thể hiện bản thân. Ví dụ như bạn để ý một cái cô bé kia, rồi cô bé này thì thích chụp ảnh. Sau đó là bạn bắt đầu về học Photoshop, học thiết kế đồ họa để bạn thiết kế ảnh bạn tặng cho cái cô bạn gái đó. Hoặc là bạn có một cái mục tiêu là bạn đang muốn kiếm tiền online bởi vì bạn nghĩ là làm thiết kế đồ họa thì chúng ta có thể làm freelance ở nhà. Và cơ hội kiếm tiền cũng sẽ nhiều hơn khi mà chúng ta làm những cái công việc khác. Thì có rất là nhiều các lý do để bạn có thể chọn cái con đường thiết kế đồ họa này. Thì điều đầu tiên bạn phải xác định được cái lý do nào, cái động lực nào bạn muốn học thiết kế đồ họa trước đã. Bởi vì khi mà bạn có một cái động lực đủ mạnh, thì bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng thúc đẩy bạn tìm tòi học hỏi thêm. Còn nếu mà bạn không có động lực, bạn chỉ học theo phong trào, học theo ba mẹ bắt buộc hoặc là bạn học theo bạn bè rủ rê, thì bạn sẽ không thể nào đi cái con đường này dài hạn được. Bởi vì bạn sẽ học một thời gian bạn rất là mau chán, vì chúng ta không có động lực cho nên chúng ta sẽ rất là mau chán. Tóm tắt lại, bất kể là cái động lực của bạn là gì, bạn muốn thể hiện bản thân, bạn muốn kiếm tiền hay bạn làm cái gì đó, bạn muốn cái gì đó, thì theo như cá nhân của Uyên, cái lý do thuyết phục để cho các bạn có thể theo đuổi cái nghề thiết kế đồ họa này, đó là do hiện nay chúng ta đang sống trong một cái nền văn hóa mà thị giác thì đang càng ngày càng phát triển. Có nghĩa là bạn thấy là xung quanh đi đâu cũng phải cần có một cái thiết kế đồ họa hết, nghĩa là một cái thiết kế gì đó liên quan đến hình ảnh và chữ, hình ảnh là chủ yếu. Thì lý do là khi mà con người ta nhìn vào một cái thiết kế nào đó được thể hiện bằng hình ảnh thì sẽ gây chú ý và sẽ dễ nhớ hơn. Thay vì các bạn đọc một cái nội dung rất là dài, bây giờ bạn chỉ việc nhìn một tấm hình thôi, nó sẽ tóm tắt lại, nó sẽ gói gọn lại nội dung chính, ý nghĩa của cái nội dung mà bạn đang muốn tìm hiểu đó là gì. Trong một cái thời đại mà hình ảnh đang rất là lên ngôi như thế, thì cái nghề thiết kế đồ họa nó sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp và bạn sẽ có khả năng thành công hơn trong cái sự nghiệp của mình. Đây là cái động lực chính mà Uyên nghĩ là các bạn nên tham khảo, nên cân nhắc. Uyên vẫn nhớ là từ những ngày mà Uyên còn đi học, khi mà làm những cái bài thi hoặc là những cái bài luận, bài kiểm tra về môn Anh văn ấy, hay có một cái câu hỏi là tại sao bạn lại muốn học tiếng Anh, thì đa số mọi người đều trả lời là mình học tiếng Anh bởi vì tiếng Anh là một cái ngôn ngữ quốc tế, một cái ngôn ngữ international. Khi mà chúng ta biết về tiếng Anh thì chúng ta sẽ ứng dụng được rất là nhiều thứ trong công việc cũng như là cái tương lai của mình nó sẽ tốt hơn. Thì tương tự như vậy, Uyên cũng áp vào trong trường hợp thiết kế đồ họa này. Khi mà chúng ta sống trong một cái thế giới càng ngày cái hình ảnh nó càng lên ngôi, các yếu tố thị giác càng rộng rãi như vậy, thì khi mà bạn biết một cái thiết kế đồ họa, bạn biết thiết kế một cái gì đó, nó cũng sẽ cho bạn có một cái cơ hội tốt hơn. Ngay cả bạn làm bằng Word hoặc bạn làm bằng PowerPoint, nhưng mà bạn có kiến thức về thiết kế, bạn trình bày những cái sản phẩm của bạn, những cái bài luận văn này hoặc là những cái bài thuyết trình của bạn bằng PowerPoint hoặc là bằng Word, bạn vẫn có thể sắp xếp được là chữ nên chọn như thế nào, màu sắc như thế nào, hình ảnh như thế nào, thì cái sản phẩm của bạn, cái file đó của bạn nó cũng vẫn thu hút hơn, nó vẫn đẹp hơn rất nhiều so với một cái người mà không biết kiến thức về thiết kế. Rồi cái bước thứ hai Uyên muốn chia sẻ ở đây với các bạn đó là chúng ta phải có đam mê về thiết kế. Sau khi mà chúng ta đã xác định được cái động lực của mình là gì rồi, thì các bạn cần phải có thêm một cái niềm đam mê về thiết kế nữa. Bởi vì trong cái thời đại này nha, bất cứ ai cũng có thể trở thành một cái gì đó họ muốn. Ví dụ như bây giờ, bạn muốn trở thành kế toán, bạn đi học một khóa kế toán. Bạn muốn giỏi tiếng Anh, bạn đi học tiếng Anh. Bạn muốn cái gì bạn vẫn có thể theo học được nó cả. Nhưng mà có người học được, có người không, có người thành công, có người thất bại. Không phải họ thất bại bởi vì họ không có năng khiếu hay là không có kỹ năng đâu, mà là bởi vì họ bị thiếu đam mê thôi. Một cái trường hợp cụ thể nhất đó là khi mà Uyên còn đi học thiết kế đồ họa. Ở trong trường thì khi mà mới bắt đầu vào một cái khóa mới thì học viên rất là đông nha. Nhưng mà càng ngày càng nghỉ bớt dần dần đi. Nhiều khi tới học kỳ 2 bắt đầu giảm bớt một số, tới học kỳ 3 lại giảm bớt một số người nữa, học kỳ 4 lại giảm xuống. Rồi đến khi tốt nghiệp thì chỉ còn lại rất là ít người có thể tốt nghiệp ra được thôi. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu vào học, chúng ta học bằng một cái tâm lý gọi là tò mò cũng có này, học vì ba mẹ bắt buộc cũng có, học vì phong trào cũng có. Cho nên là chúng ta không có một cái niềm đam mê thì khi mà chúng ta vào học chúng ta bị chán và chúng ta nửa đường đứt gắn ngay từ lúc đó luôn. Cái lời khuyên của Uyên trong cái bước này đó là các bạn, khi mà chúng ta tìm hiểu cái động cơ mà thúc đẩy bạn trở thành nhà thiết kế đồ họa đó, bạn cần phải tìm hiểu xem là cái điều gì khiến bạn đam mê nó nữa. Uyên thấy có người thì có một cái niềm đam mê về logo, nghĩa là khi mà họ nhìn thấy những cái logo họ rất là thích và họ lúc nào cũng có một cái suy nghĩ là làm sao chúng ta có thể tạo ra được những cái logo giống như vậy, tại sao người ta có thể làm ra được như thế. Hoặc là khi mà có một bạn quen với Uyên luôn thì bạn có một cái niềm đam mê với chữ, nghĩa là bạn rất là thích về typography và bạn nghiên cứu rất là kỹ về các con chữ, các cấu tạo của các con chữ như thế nào, rồi ứng dụng vào từng phông chữ, vào từng trường hợp cụ thể như thế nào, có những cái lịch sử hình thành như thế nào đó của typography, bạn rất là hiểu rõ về nó luôn, bởi vì bạn có một cái niềm đam mê với chữ, đam mê với typo. Thì khi mà bạn đã có được một cái động lực và bạn đã tìm được cái đam mê của mình đối với cái nghề thiết kế đồ họa, thì đây sẽ là một cái chìa khóa để bạn có thể đi cái ngành này rất là xa và bạn có thể thăng tiến hơn rất là nhiều, học cũng nhanh hơn và cơ hội làm việc cũng tốt hơn nữa. Cho nên là bây giờ ha, hãy xác định xem lý do tại sao bạn thích về thiết kế đồ họa và điều gì làm cho bạn có một cái đam mê với nó để giúp cho bạn có một động lực và có một cái niềm đam mê để chúng ta có thể theo nó lâu dài và đi được xa hơn trên cái con đường này. Bước thứ ba đó là các bạn phải tìm hiểu về các nguyên tắc thiết kế. Tại sao Uyên lại đặt cái nguyên tắc thiết kế lên trước cái việc là học sử dụng phần mềm? Bởi vì theo như Uyên thấy hiện nay là có rất là nhiều bạn học cách sử dụng phần mềm, học cách sử dụng Photoshop, học cách sử dụng AI. Nhưng mà khi mà chúng ta làm ra một cái hình, bạn có thể sử dụng cái công cụ đó, bạn làm ra được một cái hình. Nhưng mà cái hình đó thực sự nó không đẹp. Nó không đẹp vì nhiều nguyên nhân và bạn không hiểu lý do tại sao hình của mình nó không đẹp. Có thể là do bố cục bạn làm chưa tốt, màu sắc bạn chọn chưa đúng, phông chữ bạn chọn chưa phù hợp, hay là cái hình ảnh bạn chọn nó đang có một cái vấn đề gì đó mà bạn không biết lý do tại sao người ta lại chê thiết kế của mình, tại sao cái thiết kế của mình lại không hiệu quả. Đó là vì bạn không biết về các nguyên tắc thiết kế. Cho nên là Uyên vẫn ưu tiên vào việc là chúng ta nên tìm hiểu về các nguyên tắc thiết kế, chứ không phải chỉ riêng về học sử dụng phần mềm đồ họa không thôi. Mỗi một ngành học nó sẽ có một cái quy tắc nền tảng để hướng dẫn cho các bạn những phương pháp hay nhất của cái ngành đó. Và thiết kế đồ họa cũng như vậy. Khi mà chúng ta nắm được về các khái niệm cơ bản để làm nền tảng, thì chúng ta thực hành thiết kế nó sẽ rất là dễ và nó sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của mình rất là nhanh luôn, rất là hiệu quả luôn. Và cũng giúp cho bạn tích lũy kinh nghiệm được tốt hơn. Thì nguyên tắc thiết kế ở đây Uyên nói nôm na cho các bạn dễ hiểu, nó là cái cách mà chúng ta sử dụng đường này, đường thẳng, đường kẻ này, rồi màu sắc, những cái shape, những cái hình dáng như thế nào, về chữ như thế nào, về hình ảnh như thế nào, rồi có những cái như là tính cân bằng, phân cấp thông tin hoặc là tính tương phản, là những cái mà rất là cơ bản thôi để cho chúng ta có một cái khuôn khổ, một cái yêu cầu tối thiểu cần thiết. Và khi mà chúng ta đạt được những cái yêu cầu cần thiết đó thì cái thiết kế của chúng ta nó mới thành công, thì lúc đó bạn mới có thể đáp ứng được cái yêu cầu của một nhà thiết kế đồ họa. Chứ không phải là bạn chỉ sử dụng một cái phần mềm để làm một cái hình và bạn gọi đó là thiết kế, thì thực sự không phải như vậy. Bắt buộc nha, chúng ta phải có được cái nguyên tắc thiết kế thì chúng ta mới tạo ra được những thiết kế trực quan, hấp dẫn, hiệu quả và đáng nhớ. Bạn không cần phải học các nguyên tắc thiết kế trước khi bắt đầu làm một cái gì đó. Bạn có thể học song song với nó cũng được. Nghĩa là khi mà các bạn đang học song song về cách sử dụng các phần mềm thì bạn sẽ học luôn cả các nguyên tắc thiết kế trong cái thời điểm đó, để chúng ta có thể kết hợp cả hai cái, bởi vì hai cái này là hai cái điều kiện bắt buộc cần thiết khi mà chúng ta muốn có một cái sản phẩm thiết kế tuyệt vời. Và bước thứ tư là chúng ta sẽ học sử dụng các phần mềm đồ họa. Phần mềm là những cái công cụ mà chúng ta sử dụng để chúng ta tạo ra thiết kế, cho nên nó là một cái có thể nói là không thể thiếu trong thiết kế đồ họa. Và chúng ta có rất là nhiều loại phần mềm khác nhau để ứng dụng cho nhiều các yêu cầu khác nhau. Ví dụ như bạn muốn làm về nhân vật game, bạn muốn vẽ digital thì bạn phải có phần mềm chuyên về vẽ, có thể là dùng Photoshop hoặc là một phần mềm về pen nào đó. Và bạn phải có một cái công cụ như là cái bảng vẽ Wacom chẳng hạn, bạn sẽ có thể dễ dàng tạo ra được những cái sản phẩm vẽ đó. Hoặc là bạn muốn về vẽ minh họa bằng những cái biểu tượng không thôi, về vector không thôi, thì sẽ có những phần mềm chuyên về vector. Hoặc là về dàn trang, hoặc là về motion graphic, nghĩa là những cái chuyển động. Thì tùy theo cái nhu cầu của bạn là cái gì, chúng ta sẽ có những cái phần mềm phù hợp với nó. Thì hiện tại có rất là nhiều các nhà sản xuất và phát hành phần mềm. Nói chung là không có bắt buộc, không có ép buộc các bạn là phải học phần mềm nào. Không bắt buộc phải học Photoshop, không bắt buộc phải học AI. Học cái nào là tùy thuộc ở bạn. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải hiểu được cái cách sử dụng phần mềm đó, nó hoạt động như thế nào và ứng dụng của nó là cái gì. Thì chúng ta sẽ có những cái loại chính, đó là phần mềm về chỉnh sửa ảnh, pixel, và phần mềm chỉnh sửa về vector. Thì đồ họa vector là được sử dụng để tạo ra những cái bản vẽ đa số là dùng cho vẽ minh họa, như là logo này, biểu tượng, hoặc là những cái hình vẽ trang trí, vẽ minh họa ở trên sách báo, nó gọi là đồ họa vector. Còn đồ họa pixel là những cái mà để chỉnh sửa ảnh, giống như là ảnh chụp này, hoặc là những cái phim, video bạn quay lại, rồi tạp chí, hay là những cái ảnh ghép, ảnh quảng cáo, sáng tạo, nó là gọi là đồ họa pixel. Thì tùy theo nhu cầu của bạn ha, bạn có thể tự chọn một cái phần mềm nào đó. Tuy nhiên thì ở Việt Nam hiện nay hoặc là trên thế giới hiện nay đang rất là thịnh hành, đó là những cái phần mềm của Adobe, bởi vì Adobe là một cái hãng khá là lớn. Thì đa số người ta học Adobe Photoshop và Adobe Illustrator để tương ứng với lại những cái phần mềm đồ họa vector và đồ họa pixel. Tuy nhiên á, nếu mà bạn cảm thấy bạn không có nhu cầu học về Photoshop thì bạn có thể chọn một cái công cụ khác, bạn có thể học một cái phần mềm nào đó thay thế Photoshop cũng được. Ví dụ như là bây giờ bạn không phải muốn đi theo một cái về thiết kế chuyên nghiệp mà phức tạp quá, bạn chỉ muốn hậu kỳ ảnh thôi, chỉnh sửa ảnh thôi chẳng hạn. Bạn thích về nhiếp ảnh, bạn muốn chỉnh sửa ảnh, thì thay vì bạn cài Photoshop, nó sẽ có nhiều cái công cụ bạn không cần thiết. Bạn có thể sử dụng Lightroom hoặc là bạn sử dụng Lumina, là những cái mà hỗ trợ cho chúng ta chuyên về hậu kỳ ảnh. Không phải là nó dở hơn hay là như thế nào so với Photoshop, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta chuyên về những cái hậu kỳ ảnh đó hơn. Và quyền lựa chọn phần mềm là ở bạn. Bạn là cái người quyết định sử dụng phần mềm như thế nào, chọn phần mềm nào để áp dụng vào cho công việc của mình. Bạn cố gắng làm sao đừng để bị phụ thuộc quá vào phần mềm. Mình phải là cái người điều khiển nó, chứ không phải nó là cái người điều khiển mình. Bạn nhớ nha, cố gắng. Rồi bước thứ 5, Uyên muốn chia sẻ, đó là chúng ta cần phải tìm kiếm một cái nguồn cảm hứng. Có rất là nhiều bạn nha, cái tôi rất là cao, nghĩa là khi bạn nghĩ là mình làm một nhà thiết kế đồ họa, thì mình không được phép bắt chước một ai đó hoặc là không được làm một cái gì đó giống một người khác. Thực sự thì cái đó cũng không hẳn. Nghĩa là trên thế giới luôn, trong cái nghề thiết kế đồ họa này, cũng sẽ không có cái chuyện là ai bắt chước ai, mà là chúng ta sẽ gọi là tìm một cái nguồn cảm hứng. Người ta có thể nói một cách nôm na dễ hiểu, đó là copy và có chỉnh sửa kiểu như thế. Thì khi mà bạn đang học, ở đây mình đang chia sẻ cho các bạn một cái lộ trình để chúng ta học, chứ không phải là một cái lộ trình để chúng ta đi làm việc. Cho nên là để ứng dụng vào cái việc mà chúng ta học thì cái điều đầu tiên bạn nên bắt chước đã. Uyên rất là khuyên luôn, các bạn nên bắt chước đã. Thì bạn cứ tìm một cái người designer nào đó hoặc là một cái nhà sáng tạo nào đó rất là nổi tiếng và bạn rất là thích những cái thiết kế của người đó. người đó tạo cho bạn có một cái nguồn cảm hứng khá là tốt, thì bây giờ bạn sẽ bắt chước cái người đó trước đã. Lý do tại sao mà bạn cần phải bắt chước một cái người đó? Bởi vì khi mà bạn đã thích một cái sản phẩm nào đó, bạn bị thu hút bởi cái phong cách và cái xu hướng đó, thì bạn sẽ có một cái động lực để bạn tìm tòi làm sao để chúng ta có thể làm ra được một cái sản phẩm như thế này. Ví dụ, bạn thích một cái thiết kế của poster phim chẳng hạn đi, poster phim của Marvel chẳng hạn đi, thì khi bạn nhìn thấy cái thiết kế đó bạn rất là thích, và lúc đó tự dưng bạn có một cái suy nghĩ là bây giờ làm sao để mình có thể làm ra được một cái sản phẩm giống như vậy. Thì cái việc đầu tiên là bạn phải bắt chước người ta, bạn làm ra một cái y chang như người ta trước đã. Thì cái quá trình mà bạn làm ra một cái sản phẩm y chang đó, nó sẽ giúp cho bạn là học được về kỹ năng này, về cái cách để người ta tạo ra một cái sản phẩm đó, thì bạn sẽ có thêm kinh nghiệm. Và khi mà bạn đã xác định được là bạn có một cái nguồn cảm hứng từ một cái nhà thiết kế nào hoặc là từ một cái style nào đó, tự động bạn sẽ có một cái lộ trình là những gì bạn cần phải học. Rất là hay luôn. Bởi vì khi mà bạn thích một cái style, ví dụ như một cái style vẽ illustration, một cái vẽ minh họa nào đó của một cái họa sĩ nào đó, thì khi mà bạn thích cái style đó, tự động bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để chúng ta có thể làm được cái này, phải học cái gì trước, học cái gì sau, làm như thế nào. Nó tự động chúng ta sẽ vẽ ra được một cái lộ trình cho riêng mình để tạo ra được cái style giống như cái người đó. Thì đây là một cái nguồn cảm hứng. Khi mà chúng ta làm việc vô bất kỳ một cái trường hợp nào, chúng ta cũng phải tìm một cái nguồn cảm hứng trước đã, chúng ta tham khảo nhiều vào. Nên đây là một cái lý do tại sao mà khi mà Uyên đi dạy đồ họa, Uyên vẫn luôn nói với lại các học viên của mình là các bạn phải tham khảo nhiều vào, tham khảo càng nhiều càng tốt, bởi vì khi mà chúng ta tham khảo, chúng ta sẽ biết được cái cách người khác xử lý vấn đề này như thế nào, rồi chúng ta sẽ áp nó vào trong cái trường hợp cụ thể của mình. Thì bắt chước công việc của người khác cho phép chúng ta, tạo cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta học hỏi và cải thiện các kỹ năng của mình. Rồi bước thứ 6, đó là chúng ta phải tìm và nghiên cứu các nguồn tài nguyên để học về thiết kế hoặc để ứng dụng về thiết kế. Về cái nguồn và tài nguyên này, có thể là các bạn sẽ học ở trường hoặc là các bạn tự học. Nếu mà học ở trường thì không nói rồi, bởi vì trường thì đa số là giảng viên sẽ có một cái giáo án cụ thể, một cái quy trình cụ thể cho chúng ta. Còn nếu mà các bạn tự học thì các bạn sẽ tìm một cái nguồn, ví dụ như sách báo hoặc là trên YouTube hoặc là các khóa học online. Tùy theo nhu cầu, bạn tìm những cái nguồn đó. Thì ở bất kỳ một cái mức độ nào, bạn cũng có thể bắt đầu tự học thiết kế đồ họa trong cái khả năng của mình hết. Sau khi mà bạn tự học thiết kế đồ họa rồi, bạn có một cái niềm đam mê với nó, thì bạn có thể làm theo học một cái khóa chính thức ở trường để chúng ta có thể đi chuyên sâu vào cái lĩnh vực chuyên môn của mình hơn. Uyên lấy ví dụ nha, bây giờ bạn đang muốn tìm hiểu tự học, bạn đã có một cái đam mê rồi, có một cái cảm hứng rồi. Bạn có thể lên trên YouTube, bạn search tất cả những cái gì liên quan đến cái nguồn cảm hứng của bạn. Ví dụ như là bây giờ bạn thích vẽ một cái hình chân dung bằng vector chẳng hạn. Bạn lên YouTube, bạn search tất cả những cái nội dung liên quan đến cái việc là bạn vẽ chân dung bằng vector. Có thể là bằng tiếng Anh, có thể bằng tiếng Việt. Hay là bạn tìm bất kỳ một cái nguồn nào bạn học theo người ta, thì bạn cũng đã có một cái nền cơ bản, một cái nền để mình biết sơ sơ. Thì lúc đó bạn mới thấy được là mình đang thiếu sót cái gì hoặc là mình đang cần cải thiện cái gì. Lúc này là cái lúc mà bạn nên chọn một cái khóa học ở trường để chúng ta đi học tiếp chuyên sâu hơn, bài bản hơn về cái lĩnh vực chuyên môn của bạn nếu bạn muốn theo đuổi nó lâu dài. Còn nếu mà bạn chỉ muốn là học để tự thỏa mãn bản thân của mình thôi, bạn không cần phải kiếm tiền từ nó, thì bạn có thể là tự học từ trên những cái nguồn trên YouTube hoặc là trên sách báo là được rồi. Và bước thứ 7, bước cuối cùng, đó là các bạn nên thực hành trên một cái dự án thực tế. Nếu mà bạn muốn trở thành một nhà thiết kế đồ họa, thì cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta học á, để mau tiến bộ hơn, đó là các bạn phải thực hành vào một cái dự án cụ thể thực tế nào đó. Bởi vì khi mà các bạn vào một cái dự án cụ thể, bạn sẽ có những cái yêu cầu của khách hàng này, có những cái yêu cầu để chúng ta cần phải đáp ứng được. Từ những cái yêu cầu đó, chúng ta sẽ phát sinh ra những cái vấn đề cụ thể. Và để một cái thiết kế của bạn đáp ứng đủ những yêu cầu của khách hàng, thì bạn phải giải quyết hết tất cả những cái vấn đề mà bạn gặp phải đó. Thì khi mà chúng ta gặp phải những cái vấn đề đó, chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm, có thêm giải pháp, có thêm những cái lời khuyên hoặc là những cái hướng dẫn để chúng ta thay đổi, chúng ta nâng cao cái kỹ năng của mình nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta không làm trên một cái dự án thực tế, chúng ta chỉ làm trên một cái sở thích của mình không thôi, thì cái giới hạn nó hơi ít, nên là chúng ta không thể nào mà đẩy nhanh cái kinh nghiệm cũng như là cái kỹ năng của mình lên được. Cho nên là ở đây bạn có thể là tìm kiếm bất kỳ một cái dự án nào, bạn có thể tham khảo vào những cái dự án miễn phí của những cái tổ chức phi lợi nhuận chẳng hạn, hay là bạn có thể là làm cho bạn bè, hay là bạn có thể lên trên những cái trang mà freelance, những cái sàn freelance bạn đăng và có thể khách hàng họ sẽ order bạn. Hay là bạn coi một cái nội dung yêu cầu nào đó trên những cái sàn freelance, hay có những cái yêu cầu như là khách hàng họ đăng lên là tôi muốn thiết kế một cái logo với yêu cầu là ABCD như thế nào, thì bạn copy cái yêu cầu đó, coi như đó là một cái nội dung bài tập, và bạn cố gắng làm sao chúng ta thực hành và chúng ta giải quyết hết được tất cả những cái vấn đề mà khách hàng họ yêu cầu đó. Thì nếu mà ví dụ như bạn tham gia vào những cái hoạt động như vậy, có thể là thiết kế của bạn được khách hàng chọn thì bạn sẽ có tiền, còn nếu mà không thì bạn cũng cứ coi như đấy là một cái bài thực hành của bạn để bạn tiếp tục học, tiếp tục nâng cao cái khả năng tư duy của mình lên. Khi mà bạn càng giải quyết được nhiều vấn đề thì bạn càng có nhiều kinh nghiệm và bạn càng trở thành một nhà thiết kế đồ họa có trình độ cao hơn. Vì vậy, nếu mà bạn muốn trở thành một nhà thiết kế đồ họa thì bạn hãy cố gắng nha, tìm cho mình một cái dự án cụ thể nào đó. Theo như cá nhân Uyên á, để Uyên có thể nâng cao cái kiến thức của mình được như bây giờ á, thay vì Uyên học ở trường này, rồi Uyên đi làm ở công ty này, thì Uyên còn có một cái kênh YouTube Thùy Uyên Training, và Uyên học được rất nhiều từ cái kênh YouTube Thùy Uyên Training này. Bởi vì khi mà Uyên đi làm thì cái công việc của Uyên nó chỉ gói gọn ở trong những cái yêu cầu cụ thể nào đó thôi. Và khi mà Uyên làm kênh YouTube đó, rồi có rất là nhiều bạn gửi email về cho Uyên hỏi Uyên là giải quyết trường hợp này như thế nào, giải quyết trường hợp kia như thế nào. Thì đó là những trường hợp mà các bạn gặp phải, chứ cá nhân Uyên chưa bao giờ gặp phải những trường hợp đó cả. Nhưng mà khi mà các bạn yêu cầu như vậy thì Uyên phải tìm hiểu cái cách giải quyết vấn đề đó như thế nào để Uyên hướng dẫn lại cho các bạn. Thì khi mà các bạn đưa cho Uyên một cái yêu cầu như vậy, Uyên tìm hiểu cái cách giải quyết nó là Uyên đã học thêm được một cái kiến thức mới, một cái kinh nghiệm mới, một cái công cụ mới rồi. Và sau những năm mà làm YouTube như vậy thì càng ngày khi mà Uyên càng giải quyết những vấn đề mà các bạn gửi đến cho Uyên thì Uyên lại càng có thêm kinh nghiệm cho riêng mình. Đây là cái quá trình mà Uyên tự học, cũng như là Uyên cảm thấy là nếu các bạn muốn tự học về thiết kế đồ họa thì bạn nên theo cái quy trình như thế này, thì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái tư duy thiết kế tốt hơn và các bạn có thể ứng dụng vào những cái công việc của mình được dễ hơn. Nếu các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc gì, bạn có thể gửi về email cho Uyên là uyen@uyen.vn. Có thể là Uyên sẽ tư vấn thêm cho bạn hoặc là Uyên có thể hỗ trợ bạn trong khả năng của mình. Ở podcast kỳ sau thì Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn về những cơ hội nghề nghiệp khi mà chúng ta làm thiết kế đồ họa. Các bạn hãy đón xem podcast kỳ sau của Uyên nha. Và đó là tất cả nội dung mình muốn chia sẻ cho các bạn trong podcast ngày hôm nay. Nếu các bạn có bất kỳ câu chuyện gì muốn chia sẻ hay bất cứ câu hỏi nào muốn được giải đáp, các bạn hãy liên hệ với mình qua email uyen@uyen.vn. Mình sẽ cố gắng biên tập và mang nội dung đó đến cho các bạn vào những podcast sau. Nếu các bạn đang học thiết kế đồ họa, đừng quên ghé thăm channel Thùy Uyên Training của mình tại YouTube nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi podcast này. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé!